Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt hiện.
Trước khi chắc cái bắt đầu buổi giảng của chúng ta, xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Trong những lúc ngồi như vậy thì xin quý vị trở lại với chính mình. Nhiều khi chúng tôi thấy trong cuộc sống ở đây cũng vậy, mà ở những quốc độ khác cũng vậy, chúng ta quá bận rộn. Chúng tôi mới dự một cái phiên hội nghị về tâm lý gia đình của những trường đại học, của một cái hội gọi là hội hiệp hội của những nhà tâm lý học Hoa Kỳ. Thì thấy có một điều sững sờ là dường như là chúng mình sống ở Mỹ bây giờ đó, chúng ta băn khoăn nhiều về người khác, tức là chúng ta lúc nào cũng cố make time for others, tức là chúng ta cũng tìm có thời gian để mà cho những người khác, tức là có thể là cho con mình, cho chồng mình, cho cháu mình, vân vân. Nhưng mà càng mà make time for others, càng tìm cái thời gian cho người khác thì chúng ta lại càng đi vào cái vòng luẩn quẩn. Cho nên cái thời gian đó người ta không gọi là thời gian quality time, tức là thời gian có thật và có chất liệu. Mà cái hỏng lớn của những người ở cái xứ Âu Châu á, kể cả chúng mình, là chúng ta không có dành thời gian cho mình. Thì chúng ta thường thường cho người khác, nhưng mà nếu mà chúng ta không có thời gian cho chính mình á, thì những cái thời gian mình cho người khác thực sự nó không phải là cái thời gian, mà nó là cái gì đó. Nó là cái hiện tượng giải quyết, giải thích được tại sao mà 100 cuộc hôn nhân ở Hoa Kỳ đó, thì có tới 48 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thưa một cái sững sờ, thì chúng tôi xin chia sẻ lại, đó là cái thành quả mà của những cái nhà tâm lý học, những cái nhà chuyên viên về cuộc sống gia đình, họ họp lại, họ chia sẻ với nhau, họ tìm thử coi cái chỗ nào là cái chỗ trục trặc trong xã hội này. Cho nên những cái lúc mà chúng ta ngồi lại, khi chúng ta ngồi lại như vậy, có thể mình ngồi thiền, theo dõi hơi thở. Nhưng mà trong cuộc sống gia đình, xin quý vị đừng quên, một buổi chiều mình ngồi lại để mình thấy được rằng sự có mặt của những người thân thương của mình có thể là một sự khó khăn, bực bội, khổ nhọc. Nhưng mà sự có mặt của họ một mặt khác đó, cũng làm cho đời của mình có ý nghĩa hơn, làm cho cuộc sống của mình có một cái chiều sâu hơn. Và cái đó là cái việc rất là quan trọng. Tức là chúng ta quán chiếu lại sự có mặt của những người khác cần thiết cho sự có mặt của chính mình. Và sự có mặt của chính mình trong cái chiều hướng tâm linh đó, nó cũng giúp cho sự có mặt của người khác. Thế nào họ có mặt một cách an lành, một cách thảnh thơi, một cách có hạnh phúc. Hai cái nó tương quan rất là chặt chẽ với nhau. Xin quý vị cùng chúng tôi ngồi một chút. Chúng ta ngồi thật là thảnh thơi để cho mình có được một cái năng lượng mới, để cho mình có được cái lòng thương, để mà khi chúng ta trở về với gia đình, với cuộc đời, chúng mình có thể là một đóa hoa đẹp với gia đình mình, với cuộc đời này. Xin mời quý vị. Người thật đẹp mà chúng ta cũng dường cái nụ cười đó cho người những vị Phật và cùng ngồi với mình. Ngay trong khóa mà chúng tôi đi dự hội thảo, có một cặp vợ chồng rất là dễ thương, và tôi nghĩ rằng đúng là cặp vợ chồng đó thì là hắc bạch phân minh ấy. Thưa, nếu quý vị có để ý tới văn hóa của Hoa Kỳ đó, thì mỗi một cái dân tộc thiểu số có một cái nền văn hóa riêng. Người chồng á thì theo nền văn hóa của người da trắng, bởi vì người chồng lớn lên, người chồng sanh ra là da trắng, và cái bối cảnh của người chồng á rất là gọi là trung lưu, quý vị, là upper middle class, tức là sống trong cái nền văn hóa của một người da trắng mà trung lưu. Cái buồn cười á là người chồng đi học, mà khi mà đi học á thì người chồng không có biết thương ai, mà là thương một cô bạn học của mình, và cô bạn học đó là người da đen, người da màu, mà là người da màu ở miền Nam nữa. Thế là quý vị biết miền Nam Mỹ cái là da màu 100% á, thế là họ sống bằng cái nền văn hóa của cái người da màu. Chưa, hai nền văn hóa rất là khác biệt. Và khi thấy một cái sự kiện bày ra đó, thì một người đứng nhìn cái sự kiện đó và hiểu cái sự kiện đó bằng cái nền văn hóa của mình. Thưa, cái đó trong đạo Phật gọi là biên kiến. Khi chúng ta lớn lên đó, quý vị, trong nền văn hóa của mình đó, thì mình học được cái cách nhận định, cách phán xét, cái cách suy tư bằng cái chiều hướng văn hóa của mình. Trên cùng một sự kiện mà hai người nhìn đó, có thể là hai người hiểu hai cách khác nhau. Cái ý nghĩa của sự kiện đó có sự khác nhau. Và cứ như vậy là trong tự thân của hai vợ chồng đã xuất phát từ hai nền văn hóa mà hồi xưa đã có từng thù nghịch với nhau. Thế người Mỹ da trắng thì ông người da đen thế này, A, B, C, D, vân vân. Họ stereotype, tức là họ nói người da đen thì cứ vậy, 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 vậy. Mà ngược lại, người da đen nhìn vào cái người da trắng thì cứ vậy, 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 vậy. Tức là cho tới bây giờ hai cái chủng tộc vẫn nhìn nhau bằng có sức là không có thoải mái với nhau. Thế thì cái buồn cười là hai người thương nhau và cái trái tim đã quyết định. Trái tim đã quyết định là hai người cùng kết hôn với nhau và hai người cùng sống với nhau. Chứ cứ tưởng là một mái liều tranh hai quả tim vàng là đủ rồi chứ gì. Nhưng mà nó đòi hỏi nhiều hơn là hai quả tim vàng. Đòi hỏi là hai quả tim này đã chẳng những bằng vàng, mà phải là hai trái tim mở ra để mà liên tục, tôi nói là liên tục tìm hiểu với nhau, tìm hiểu cái người hôn phối mình đứng ở cái vị trí nào khi người đó nhìn mình. Và hai người có bài học rất là dễ thương, hai người đó cũng có dịp đi học thiền với thầy Nhất Hạnh. Và khi mà chúng tôi hỏi rằng, khi mà nói về cái sự khác biệt giữa các nền văn hóa đó, thì hai người có nói chia sẻ với nhóm của chúng tôi đó, thế là chúng tôi sở dĩ mà thương nhau, mà càng ngày đó chúng tôi càng dùng cái chữ là appreciate, tức là trân trọng, quý mến nhau thêm á, là bởi vì chúng tôi bao giờ cũng vậy. Trước một cái hành động nào mà người vợ tôi làm tôi không thoải mái, không thoải mái, thì thay vì chúng tôi phản ứng, tôi nghĩ phản ứng liền cái gì, thì mình không phản ứng mà hỏi này, honey, what really going on, này em, chuyện gì thực sự đã xảy ra. Tức là tạo cái điều kiện cho cái người thương của mình là có dịp bước ra một bước, bước lui một bước, để mà nhìn mình nói như vậy, mình làm như vậy, mình có một cái hành động như vậy, thì cái hành động đó, cái lời nói đó, nó phát xuất từ cái vị trí nào. Quý vị thấy, có nhiều khi mình làm, mình phản ứng, mình nói năng mà mình không biết cái vị trí nào mình phản ứng. Và khi có dịp mà hỏi lại thì mình nói, à, hóa ra mình bị đẩy bằng cái chuyện này, có thể mình học trong quá khứ, có thể là một cái giá trị nào đó mà mình lớn lên trong giá trị đó. Thế như vậy là hai vợ chồng liên tục và giúp cho nhau thấy cái mà trong kinh này gọi là thành tâm với chính mình. Quý vị nhớ, hồi trước chúng mình có học những bậc đại Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thiệt, Bồ Tát giả, khác nhau cái chỗ là cái bậc Bồ Tát thiệt, thật Bồ Tát, lúc nào cũng đặt lại cái vấn đề thành tâm với chính mình. Thường thường chúng ta nói thành tâm với người, thành thật với người, có phải không nè? Chúng ta không nói thành thật với chính mình. Thưa, cái chỗ này rất là quan trọng. Bởi vì có khi chúng ta có thể có thành thật với người, nhưng mà nếu chúng ta không thấy rõ cái vị trí trong cái tình cảm tâm lý của mình á, thì cái thành thật của mình có khi nó không phải là cái thành thật thật. Mình không có ý nói dối quý vị, mình không có ý dối, nhưng mà cái thành thật của mình á, nó là cái thành thật của mình nhận xét không có chính xác. Tôi sẽ lấy một ví dụ. Nếu một hai vợ chồng cùng sống với nhau, người vợ thấy người chồng đối đãi với mình không được như ý mình muốn, tôi lấy ví dụ, cái đó là cái tình cảm thật của mình, tức là người vợ thấy người chồng đối đãi với mình không như ý mình muốn. Chứ nếu mà chúng ta biết tu tập với nhau đó, thì chúng mình có thể thấy là, à, Trên cơ sở nào mình thấy người chồng mình như vậy, mình cho rằng không có đáp ứng đúng những cái nhu cầu tình cảm của mình. Và từ cái chỗ đó đó mình mới tìm hiểu người chồng và tìm cách bày tỏ một cách nhẹ nhàng cho người chồng biết là cái nhu cầu tình cảm đã không được đáp ứng bởi người chồng cách đúng mức như là mình muốn. Thường thường chúng ta không nghĩ như vậy, chúng ta không nói như vậy, mà chúng ta không có nói thẳng với người chồng mình đó là chúng ta nói bằng cách nói nó bóng nói gió đó. Ông để ý tới cái vợ nhiều hơn, ông để ý tới cái người kia nhiều hơn, đại khái chúng ta nói và chúng ta cứ mong rằng cái người kia sẽ hiểu được cái tâm lý của mình. Thưa không đâu quý vị, không đâu, chúng ta không thể nào mà cho rằng cái người kia hiểu hết mình được, là bởi vì nhớ là chúng ta lớn lên trong hai cái môi trường, hai cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên cái việc thành tâm với chính mình á, chúng tôi nói rằng trong cái việc tu tập cực kỳ quan trọng. Thành tâm với chính mình là sao? Thế đây là cái bí quyết của cái phương pháp tu tập mà người ta gọi là minh sát tuệ. Minh sát tuệ là thấy rất là rõ. Thí dụ, thấy mình giận, thưa chúng ta ghi nhận là mình đang giận. Thấy mình cái giận nó còn tiếp tục, ghi nhận mình đang giận và cái giận nó còn tiếp tục. Thấy mình thương, thấy mình ràng buộc, thưa tất cả những thứ đó, đó đều thấy cho rõ. Và khi thấy cho rõ rồi đó, mình mới biết mình đối xử, mình phản ứng, mình nói chuyện với người kia cho anh quý vị thế nào. Tôi nói lại, trong cái phương diện tu tập đó quý vị, việc thành tâm với chính mình là việc quan trọng. Chúng ta có thể sững sờ mà thấy rằng có khi mình phải liên tục mình theo dõi cái việc mà thay đổi của tâm hồn của chúng ta. Tôi lấy một cái thí dụ, có thể là lúc đầu cái tâm hồn mình hoàn toàn là thiện, hoàn toàn là thiện. Mình làm một cái việc nào đó với cái mong cầu là giúp cho người kia bớt khổ, mang lại niềm vui cho người kia. Quý vị thấy không? Hoàn toàn là thiện. Nhưng mà khi mà có một người nào đó nói, ồ, bà làm như vậy là bậy, là sai, là không đúng. Thưa thì chúng mình làm sao? Chúng ta sẽ có phản ứng liền trước cái lời chỉ trích của người khác. Không, tôi làm như vậy là đúng, tôi làm như vậy là không sai, tôi làm như vậy là phải, vân vân. Cái vấn đề đặt ra đó quý vị, nói mình làm đúng, mình làm phải, mình làm không sai, tự nó không có sai. Cái vấn đề là đứng trên cái tâm địa nào mà mình phát ra những lời như vậy. Đầu á thì mình muốn làm cho người kia bất khổ. Đó nè, nếu mà mình nói với cái tâm niệm giận hờn, bực bội, bảo vệ cái lập trường của mình á, thì tức là chúng ta đã sa vào cái ngã của mình, cái biên kiến của mình. Cho nên cái tâm điệu chúng ta nó đổi, vì trong khi mình làm việc mình phải thấy sơ tâm, cái đạo Phật sơ tâm là quan trọng là vậy. Sơ tâm tức là cái tâm mà ban đầu của mình khi mà chúng ta mong cầu làm lợi cho người khác. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, có khi chúng ta thương, nhưng một thương một lúc nào đó mình giận, mình bực. Có khi nào quý vị thương con, muốn cho con nó làm nên công việc gì, mình bài con phải làm vậy 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 nè con. Đó là mình thương cái gì, nhưng mà con không làm như vậy. Rồi sao? Bây giờ quý vị sống chung với con cái, bây giờ nó làm nghịch ý mình nói phải làm như vậy là con mình mới có hạnh phúc. Nó nói không, con không muốn làm vậy. Thì sao? Thì sao quý vị? Thế cái chỗ này mới giải thích tại sao mà thương con á, có khi mình lần đầu mình thương gì, nó làm sai mình đánh nó một cái, tao nào mình giận mình đánh nó một cái, đánh nó cái nó vùng vằng, nó la, nó ó, nó chạy, mình đánh thêm nữa. Mà lúc cái đánh đầu thì có thể là cái đánh thương muốn dài, mà những cái đánh sau là trở thành cái đánh gì, cái đánh vì giận mà đánh chứ không còn mà thương mà đánh nữa. Chúng ta thấy cái tâm hồn mình đã đổ như vậy đó. Tôi nói như vậy để chi vậy? Để chúng ta có dịp xin quý vị thương mình, tập nhìn lại mình cho thật kỹ, để mà chúng ta đang biết vị trí tâm hồn của mình đứng ở chỗ nào. Thưa cái đó, cho nên bậc đại Bồ Tát trước phải tự thành tâm. Bởi vì nếu mà mình tu tới cái hạnh một mình, nếu quý vị không có tiếp xúc với người thì không có quan trọng lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc với người thì chúng mình phải cẩn thận cái việc tâm hồn mình có thể đổi thay. Mà nó phải đổi thay quý vị. Tâm hồn mình nó không đổi thay được không? Được không quý vị? Có khi nào quý vị nói trời tôi, hồi đó ông cưới tôi ông đâu có như vậy, bây giờ phải chi tôi biết về tôn thành cưới ông đâu, đại khái vậy. Rồi chúng ta cứ đổ nhau, cứ phải hồi đó ông thương ông nhớ, hồi đó ông vậy mà tôi biết ông vậy tôi thành lấy ông. Tức là mình đổ thừa người chồng mình đã đổi. Thưa có khi người chồng đổ thừa bả đổi, hồi mới cứ bả đâu có như vậy, bây giờ bả như vậy. Chứ như vậy thì vấn đề đặt ra là ai đổi quý vị? Ai đổi? Cả hai đều đổi. Cái vấn đề đổi là cả hai đó không có tiếp tục giống như cặp vợ chồng mà đen trắng hồi nãy. Họ không tiếp tục, họ tạo điều kiện cho nhau để mà xét lại cái vị trí của cái người đó đứng ở chỗ nào. Cả hai đều đổi. Tất cả mọi pháp trên thế gian này, tâm lý, sinh lý, tất cả mọi thứ đều phải đổi. Cái vấn đề đặt ra là đổi mức độ nào mình có thể tiếp tục mình giúp cho nhau để thấy được cái đổi đó hay không. Và khi mà chúng ta giúp được cho nhau thấy được cái đổi, tức là chúng mình đã giúp nhau xây dựng một con đường tu tập rất là vững chắc. Kế tiếp, tất cả bạn ác và các phiền não nghiệp chính là bàn cái trang nghiêm đạo của người tu tập của Bồ Tát. Tôi nói lại ha, lấy những cái bạn ác và các phiền não làm bạn để mà trang nghiêm cho cái người tu tập. Thưa, cái đoạn sau giải thích cho rõ tại sao mà người tu tập có khả năng dùng những cái người bạn ác, dùng những cái phiền não để mà làm bạn khiến cho mình tu tập. Ở sau này, Bồ Tát trí tuệ chánh niệm đầy đủ nên mới dùng phiền não làm đạo bạn, bạn ác và ác nghiệp cũng như thế. Cái sự khác biệt của chúng mình á, chúng ta là phàm phu chúng sanh chứ gì, chúng ta sợ bạn ác, có phải không nè? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta dạy con mình như vậy. Thế là trên cơ sở nào mình dạy con mình như vậy? Chúng ta dạy con và những người thương mình như vậy là trên cơ sở là đứa con của mình có thể bị ảnh hưởng của cái môi trường mà con mình có thể thay đổi. Ở đây gọi là nhân hay là pháp. Nhân có thể yếu cho nên sợ pháp nó chuyển nhanh, cái môi trường nó có thể thay đổi. Nhưng mà khi mà cái người mà có chánh niệm, chỗ này quan trọng là có chánh niệm thì sao? Thưa, có chánh niệm thì dùng bạn, dùng phiền não làm đạo bạn và ác nghiệp cũng như thế. Tức là đối với người chưa có chánh niệm thì nên tránh, phải tránh. Mà ngược lại, đối với người có chánh niệm thì sao? Không phải là họ nhảy vào cái vòng khổ đau, nhưng mà khi cái sự khổ đau nó tới, cái oán thân nó tới, thì họ nhìn bằng con mắt của một người có chánh niệm. Sao gọi là chánh niệm? Chúng ta niệm là gì quý vị? Quý vị nói hoài thôi. Niệm Phật. Thôi ráng cái gì, ráng niệm Phật được gì. Chỉ cần niệm lại gì? Chỉ niệm lại gì? Một số vị nói là nhớ nghĩ. Thưa, chữ nhớ nghĩ nó chưa lột hết cái nghĩa của chữ niệm. Đúng, niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà nhớ nghĩ như thế nào gọi là niệm? Ngay trong lúc này. Chữ niệm á, chữ Hán nó có vị ở trên của chữ kim. Ngay trong lúc này. Ở dưới của chữ tâm. Tức là ngay trong lúc mà chúng ta nói đây nè, chúng ta phải thấy rõ là chúng mình xuất phát từ cái vị trí nào mà mình nói cái lời nói đó. Mình phản ứng đúng hành động nào đó. Như vậy thì cái người có chánh niệm á, lúc nào cũng vậy. Niệm gì, cái người biết tu tập trong cuộc sống này biết niệm gì. Thường thường á, người Việt Nam mình có cái nói hay lắm. Tôi thấy dường như là nó ăn sâu vào tâm hồn người Việt Nam rồi. Ví dụ quý vị thấy hai người, hai cái người vợ chồng của một cái người đối xóm mình rầy rà với nhau ha. Rầy rà rồi bà vợ thấy ông chồng la lớn dữ quá, không biết làm sao. Rồi mình chạy qua mình nói sao vậy? Bây giờ giả sử quý vị á, cái người đối xóm là thân với mình. Bữa đó ông chồng ổng làm gì, ổng la lối dữ quá chừng đi. Mình chạy qua mình thấy bà vợ đứng lóng ngóng đó, mình nói sao vậy? Bây giờ quý vị giả sử quý vị là cái người tu tập thì mình làm sao vậy? Thôi bà ơi, một công việc chính tôi làm tôi cãi ông, thôi đừng nói. Rồi đi qua bên tôi nói chuyện. Thì rồi chúng ta tìm cách là tránh cái hoàn cảnh đó trước. Có phải không? Có người nào nói tại sao bà không chửi được ông? Có không? Thì nếu có, xin đừng. Chúng ta đổ dầu thêm lửa thôi. Thì tôi nói thôi chị, thôi ông giận, để cho ông giận thân qua bên này. Vì em mình nói chuyện cho nó vui. Có phải không nè? Tức là ngay trong lúc đó, cái niệm của quý vị tại sao mà chúng ta phát xuất từ cái chỗ nào mà chúng mình khuyên người bạn của mình lìa cái cảnh khổ đau tại chỗ đó qua bên mình để mà nói chuyện, với cái hy vọng gì mà mình mời người đó qua bên nhà mình? Quý vị có thấy chỗ này, chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Mình làm mình không có để ý mình làm như gì, Tại sao vậy? Bởi vì mình nghĩ rằng á, lìa cảnh á, thì không có tình. Bả đứng đó đó thì sao? Thì bước tới ông cũng giận, bước xuôi ông cũng giận, thì nói một lúc nào cái giận nó tràn thêm thôi. Bao giờ mình lìa cái cảnh nó qua bên nhà mình rồi thì sao? Thì một lúc nào cái động cơ, cái môi trường giận nó không còn nữa. Thì như vậy trên cơ sở vô thường, tức là cái giận của ông nó có thể tăng, có thể giảm, có thể biến mất. Trên cơ sở vô thường mình đưa người bạn mình ra câu hỏi với hoàn cảnh khổ đau. Cái đó Đạo Phật gọi là niệm vô thường. Quý vị thấy không? Bởi vì trên cơ sở nào mà người Bồ Tát không có đối với sự khổ đau đó mà chấp nhận, là bởi vì biết rằng cái khổ đau này nó tới, nhưng mà nó cũng sẽ đi. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta thấy cái gì mà nó tới mà chúng ta tưởng nó tới hoài á, thì sao? Thưa thì một lúc cái sự chịu đựng của mình không còn khả năng chịu đựng nữa. Cho nên cái việc tu tập đối với tất cả mọi hoàn cảnh, mình biết rằng các pháp vui, pháp thiện, pháp ác, pháp gì hết, tất cả mọi pháp, khi chúng ta biết à bữa nay mắng chửi mình, làm khổ mình, nhưng mà cái khổ này nó sẽ không còn tiếp tục lâu dài, đó là niệm vô thường. Quý vị thấy không? Cho nên xin quý vị tập trong cuộc sống niệm vô thường. Chúng ta phải nhớ, lúc nào cũng nhớ nghĩ ngay trong lúc này đây, là sự việc mọi thứ đều có thể đổi thay. Chứ có đó, cái đó nó giúp cho mình sống nhiều lắm quý vị. Và dường như trong chiều sâu cái tâm cảm của mình đó, mới đây có một cuộc nghiên cứu mà rất là khoa học về cái bệnh mà người ta gọi là PTSD. PTSD tức là Post Traumatic Stress Disorder, tức là cái bệnh mà có những người mà sống trong cái hoàn cảnh mà cực kỳ đau khổ, người thấy không, cực kỳ mà nguy hiểm á, thì khi mà họ qua cái ngay trong cái lúc mà cực kỳ nguy hiểm đó, đó thì cái khả năng, cái tâm lý của họ không có điêu nổi, không có đáp ứng nổi, không có hành xử nổi, nên họ đẩy những cái gì mà cái kinh nghiệm mà khổ đau đó quá vào trong cái chiều sâu tâm thức của họ, và cho tới khi một lúc độ nào đó họ tưởng nó không còn, nhưng mà đùng một cái nó bồng lên. Tôi lấy ví dụ, có những người Mỹ đi về Việt Nam trong những năm đánh giặc, lúc đó thì họ không có, họ vì họ đánh giặc cái gì, họ không có thời giờ để họ quán chiếu tâm hồn của họ, mà khi đánh giặc rồi trở về Mỹ thì sao? Một lúc nào đó tự nhiên ngồi nghe một tiếng cảng, một cái tiếng nào đó mà giống như một tiếng cảng rồi thôi, thì sao? Thì tất cả những kinh nghiệm mà lúc đánh giặc trở lại, có những người mà sang bên đây rồi 30 năm sau rồi đó, mà khi họ ngồi đó thì họ không dám ngồi chống lưng hay sao, tức họ kiếm cái tường, cái chỗ nào an toàn cho họ dựa, tức là họ không, chắc chắn là không có người đứng sau lưng họ. Quý vị thấy như vậy, có những người họ cho đến nỗi mà nửa đêm cái gì họ nghe một tiếng giọng cửa một cái rầm là tất cả cơn ác mộng trở lại với họ. Thưa cái kinh nghiệm đó đối với những anh em học tập cải tạo, chúng ta thấy có những trường hợp nó xảy ra, tức là có những cơn bực bội rất là bất ngờ, có khi ăn một bữa cơm rồi thấy một cái món rau nó tự nhiên là nó khó chịu. Thưa cái đó là những kinh nghiệm quá khứ đã trồi lên đầu, đã mang cái kinh nghiệm quá khứ để trở về cái hiện hữu. Cái điều đó, nhưng mà cái lạ lùng á là cái họ có một cái nghiên cứu của hai cái population, hai cái nhóm người. Một nhóm người á là chịu đựng cái khổ lâu hơn, dài hơn, bực bội hơn, đau đớn hơn, tức là những người đi học tập cải tạo ở Việt Nam 5 năm trở lên. Một nhóm người khác á, là những người Hoa Kỳ, mà họ chỉ sang chiến tranh đến Việt Nam trong vòng năm, hồi đó 1 năm thôi. Có những người đi 2 năm, có người đi 3 năm. Họ trở về thì họ lại bệnh PTSD. Khi mà hỏi lại thử coi tại sao hai nhóm này có sự khác biệt nào á, tại sao có sự khác biệt, là một nhóm cho tới bây giờ vẫn không có sinh hoạt được. Quý vị thấy tội nghiệp lắm. Nếu quý vị thấy những người Mỹ mà cô đơn ngoài đường, ngoài xá, lang thang ngoài đường, ngoài xá đó, những người không cửa không nhà cái gì, 80% những người đó là những người đã sang Việt Nam tham dự cuộc chiến ở Việt Nam, 80%. Trong khi đó thì những người Việt Nam mình cũng lâm vào tình trạng đó mà lâu dài hơn, khổ cực hơn. Vì tại sao con số mà những người Việt Nam như vậy đó, họ có thể họ phân thuộc cái hành động phân sinh, tức là hành xử một cách bình thường được, hay một cách tạm gọi là một cách bình thường, nó nhiều hơn, tại sao có sự khác biệt? Câu trả lời mà tôi thấy, tôi không có làm cái cuộc nghiên cứu đó, một người Mỹ họ làm, Thì câu trả lời họ nói là bây giờ lý do người Việt Nam mình á, cái tinh thần người Việt Nam mình sống thoải mái hơn á, là người Việt Nam mình đối với câu trả lời nào mà giúp cho họ, những người đó họ tới họ survive, họ sống còn được cho tới bây giờ. Cái chỗ này tôi thấy đặc biệt là cái văn hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất là sâu của cái tâm lý của đạo Phật. Bây giờ quý vị trước những sự khổ đau quá, cùng cực quá thì sao? Hết cơn bị cực thì tới hồi tới lai, tức là sao? Tức là trong cái hoàn cảnh cùng cực khổ đau chứ gì, người Việt Nam mình á vẫn thấy cái mà người Mỹ gọi là cái ngọn đèn ở cuối đường hầm, tức là chúng ta vẫn có cái niềm tin, vẫn có cái hy vọng, vẫn còn có một cái niềm mong cầu nào đó mà chúng mình sẽ vượt qua được cái khổ đau trong cái tạm thời này để chúng mình tiếp tục sống, để chúng mình tiếp tục làm người. Thế cái đó là cái niềm rất là quý, và cái đó cũng là cái đặc điểm đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì trong cái hoàn cảnh cực kỳ khổ đau như đạo Phật vẫn cho mình một cái niềm tin, cho mình một cái chỗ để mình đứng dậy, và cho tới khi nào mà chúng mình còn được niềm tin thì chúng ta sẽ không bị giống như những người Mỹ. Khi họ thấy không còn niềm tin thì sao? Thưa depression. Chuyện depression rất là tuyệt vọng, buồn nản, và chuyện tự tử là cái chuyện rất bình thường. Cái điều đó là một cái cống hiến rất là lớn của đạo Phật cho cái trình tự của cái người Việt Nam. Thế vậy thì chánh niệm là sinh quý vị tập, chúng mình phải tập sống trong cái niệm vô thường, trong cái niệm đổi thay. Và khi mà đổi thay như vậy phải thấy được rằng mình cũng đổi thay đó. Chúng ta có chịu đổi thay không? Cái câu hỏi này tôi đặt ra là có tình, cuối tình tôi đặt ra. Chúng ta có chịu đổi thay không quý vị? Chứ phải đổi thay để mình sống. Bởi vì nếu chúng ta không chịu thay đổi đó, thì chúng ta không có sống được. Hay nếu có một cách khác đi, sống được nhưng mà sống một cách không có trọn vẹn. Cái chỗ này đó, có thể những vị lớn tuổi bắt đầu sợ hãi với sự đổi thay. Người trẻ thì họ chịu đổi thay. Quý vị để ý thôi coi, con nít 15, 16 tuổi như gì? Bữa nay thì nó hết tóc 3 tầng, phải học mẹ rầy thì không học 3 tầng, phải có tóc 3 tầng mới sống được. 2-3 tháng sau á, nó lại tọc đầu. Rồi mấy tháng sau nữa nó nhuộm tóc 5-7 món, 5-7 màu vậy đó. Nó có sự thay đổi gì? Có phải không ạ? Nhưng mà xin hỏi quý vị đó, quý vị có đổi thay không? Có không? Cái buồn cười cho chúng mình đó, cái này nó buồn cười là phần lớn những người lớn tuổi đều sợ đổi thai. Tôi nói sợ đổi thai là bởi vì sao vậy? Thì bởi vì cái gì mình biết mà tích lũy nó quá nhiều đi. Mình thấy ha, cái kho tàng kiến thức mà mình tích lũy nó quá nhiều đi. Và khi mà quá nhiều một lúc nào trong cái chiều sâu tâm lý của mình buông ra rồi thì sao? Mình không còn chỗ nào để mà mình dựa. Không còn chỗ nào mình dựa. Vậy thì khi đó là chúng mình tìm cách này cách nọ để mà giữ lại cái gì mình có. Thế cái điều đó thì không có gì thật nhiên hết. Chúng ta chỉ biết cho nó là thành tâm với chính mình á, để khi mà chúng ta tiếp xúc với con mình, cháu mình, những người bạn của mình, xin quý vị thấy được cái vị trí đó, để mà chúng ta không nói là bạn mình sao mau mỹ quá quá, mới qua đây thành mỹ mau quá. Rồi người bạn kia, chúng ta không có những cái mà gọi là những cái nhãn hiệu chúng ta dán lên, và chúng ta chỉ tìm hiểu cái người đó bằng con mắt của một người đứng trong cái tinh thần niệm vô thường mà thấy. Như vậy thì đối với đạo bạn, bạn ác và các nghiệp ác cũng vậy. Đoạn kế tiếp, những bậc Bồ Tát tu hành á, không cầu kết quả của sáu pháp ba la mật mà chỉ lấy lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp, biết đường an vui của sự giải thoát, biết điều lỗi lầm của việc sanh tử mà vẫn ở an nơi sanh tử. Biết sự an vui của giải thoát, biết lầm lỗi của sanh tử, nhưng mà vẫn ở an trong quả sanh tử. Thưa sanh tử đây quý vị hiểu sao là chết sống không? Chết hay sống? Chúng ta chết hay chúng ta đang sống quý vị? Tôi thấy có hồi đó có ông thầy. Ông thầy đó thì cái chữ viết rất là đẹp. Rồi có cái ông thương gia đó, ông giàu, ông mới mời ông thầy viết một cái chữ, quý vị biết những cái người mà cất nhà mới đó quý vị. Thì hai có viết những cái chữ bây giờ thì họ văn minh, họ làm chữ bằng vàng. Hồi xưa thì lựa những người viết chữ thiệt tốt để mà viết những chữ để mà treo lên trên nhà đó. Thì khi mà xin ông hòa thượng viết thì hòa thượng nói được, để tôi viết. Để rồi cái bữa mà ông mừng tân gia đó, thì tôi đem cái tôi sai mấy chú tiểu đem xuống cho ông. Thưa thì bữa đó ông tân gia tức là mời hết quan lại địa phương tới mà ăn cái nhà rất là lớn. Thì trong lúc mà mọi người đều vui vẻ ăn mừng á, thì mấy chú điệu ở trên chùa mới khiêng cái tấm bảng nó xuống. Khiêng cái tấm bảng nó xuống thì khi mà mọi người đều mừng vì ông thầy viết chữ đẹp mà, xúm cho con ông thầy viết chữ gì. Thì khi mà mở tấm bảng ra thì sao? Cái chữ đó là vậy, chữ mừng tân gia là vậy. Ông chết, cha chết, con chết, cháu chết. Quý vị thấy không? Mừng tân gia mà đi bốn chữ, nghĩa là ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết. Bây giờ giả sử mà ai mà tân gia mình mời ta tân gia mà ta cho bốn chữ như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thưa ông chủ nhà, ông sùng ở trong bụng, ông nói ông thầy sao mà miệng mồm xấu quá. Mình ăn tân gia mà mời mà mong là mong gì? Mong ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết. Thì ông rất là bực bội. Nhưng mà trong đó thì có một cái vị biết tu tập. Thì vị đó ông muốn gì vậy? Ông muốn cái gì vậy? Cái nhà này á, bởi vì cái chuyện mà sanh tử là vô thường, ngay trong lúc này mình chết, không có cái gì khổ đau cho bằng á cháu mà chết trước ông. Không có gì khổ đau cho bằng á mà con mà chết trước cha. Vậy thì cha chết, ông chết trước là phải, không có thứ tự. Phải nè, họ sống hết cuộc đời của họ chết, vậy thì tới đời mình, rồi tới đời con mình, tới đời cháu mình là một cái trật tự rất là hợp lý. Quý vị thấy không? Thì cái buồn cười của chúng mình á, là chúng mình hễ mà nghe cái sanh thì sao? Mình vui. Mà nghe tới cái chết là mình sợ. Chúng ta quên đi một điều, là cái chết và cái sống là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt của một đồng tiền. Và chính là cái người biết tu tập đó mà khiến cho cái ông nhà giàu không có khổ tâm mà vui. Bởi vì sao? Bởi vì bốn đời mà còn thấy được như vậy đó quý vị á, thì quả là một cái niềm vui. Có biết bao nhiêu người chỉ một đời mà đã không thấy được nhau rồi. Thì đó là cái khái niệm về cái vẫn ở trong sanh tử mà vẫn an trong sanh tử. Ở trong sanh tử nhưng mà vẫn an lành với cái tử sanh. Cái chỗ này đó, tôi thấy nhiều khi cái phương pháp tu tập để mà không còn sợ cái chết đó quý vị. Quý vị có kỹ nói vụ này không? Thưa chúng ta đó, phần lớn chúng ta không muốn nhắc tới cái chết. Chúng tôi có những cái thời gian chúng tôi làm việc với những người chết, những người đợi chết. Thật sự ra đứng về mặt Phật Pháp mà nói thì chúng mình đều đợi chết hết đó. Nhưng mà có một thời gian tôi gần một năm rưỡi chúng tôi làm việc với những người thật sự là đợi chết. Tức là những người bị những cái bệnh mà hoàn toàn là bất kỳ đó quý vị. Tức là khi mà người ta nằm ở nhà thương thì quá tốn đi. Người ta cho về nhà, người ta dùng cái danh từ gọi khéo chút là hospice. Tức là những cái nhà mà chờ chết. Và chết như vậy thì chết có một cái gọi là trước khi thì chết mà trong cái giống như có cái hôm y va mà giống như trong nhà mà chết vậy đó. Thật sự ra thì người Mỹ mà thực tế lắm. Nằm trong nhà thương thì cũng không làm được gì mà tốn tiền nhiều. Thì đưa vào những cái nhà chờ chết thì cái nhà đó giống như không khí trong nhà. Và chúng tôi phải nói rằng những cái người bệnh nhân đó là thầy của chúng tôi, học dạy chúng tôi về cái chết. Có những người mà tôi nhớ có một cái chú đó, thì chú nói với tôi là hồi đó thầy biết không, chúng tôi sợ cái chết lắm, chúng tôi không muốn nhắc tới cái chết hồi trẻ mà. Nhưng mà khi mà chúng tôi biết được, bác sĩ cho biết là anh bị bệnh này rồi và anh không có cách nào anh sống được nữa, thì khi đó thì cái chữ nguyên nhân của anh là chúng tôi với make friend, làm bạn với cái chết. Và sững sờ mà nói, cái chết nó không đáng sợ như là trước đây chúng tôi nghĩ. Bởi vì khi mà chúng ta chống đối lại với nó, phản lại với nó đó, thì nó làm chúng ta đau khổ thêm lên. Nhưng mà khi chúng ta nói thì thấy là cái sự chết chỉ là một phần của sự sống, mà nó là điều kiện cho sự sống. Thế như vậy rồi thì anh nói rằng, tôi chưa chết nhưng mà tôi đã được, anh dùng cái chữ nguyên văn gọi là reincarnated, tức là đã được tái sanh rồi. Mà anh tôi thấy là anh dạy tôi rất là nhiều bài học. Thầy thấy tôi hỏi là tại sao anh tái sanh? Tại sao anh tái sanh? ở đó nếu mà thầy nghĩ rằng khi mà chết mới tái sanh á, tôi không hiểu như vậy. Mà khi tôi thở hơi thở tôi ra chứ gì, tôi hít vào oxy tôi thở ra khí độc, thì không khí của tôi thở nó hòa lẫn với cái không khí ở bên ngoài và nó chuyển hóa tôi lại trở vào, tức là cái hơi thở của tôi đã được chuyển hóa, được tái sanh một phần thân thể của tôi. Thưa anh đã hiểu được cái nguyên tắc rất là quan trọng của Kinh Hoa Nghiêm. Đó là nguyên tắc gì quý vị? Tùng duyên khởi. Tức là chúng ta đã được tái sanh không phải trước khi chúng ta từ giã cuộc đời, mà ngay trong cuộc sống này. Chúng ta có khi quý vị đi chùa, quý vị thấy nước mình rửa tay, ví dụ như vậy, thì trong khi rửa tay như vậy có một phần thân thể của mình, nó những cái lớp da cũ chết có thể nó rớt ra. Và khi quý vị dùng nước để mà tưới cây á, thì biết đâu cái đau hồng mà mình đang hưởng đây, mình đang thưởng thức đây, có thể nó là một phần của thân thể của mình. Nó là da, là thịt, là mồ hôi, là đất trên mình nó hóa thành cái đau hoa hồng rồi. Khi chúng ta nhìn như vậy á, thì thực sự không có cái gì chết, không có cái gì mất, mà cũng không có cái gì tồn tại lâu dài. Thì cái đó là tập ở trong sanh tử mà vẫn an lành, mà vẫn được giải thoát. Tiếp tục ở dưới, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn thường suy nghĩ để đền đáp, đối kẻ oán người thân bình đẳng làm lại, nói lời dịu dàng chân thực, chúng sanh nghe rồi hớn hở vui mừng. Lúc bố thí của vật dù ít, thấy nhiều người sinh không sanh lòng chán nản. Ở chỗ này có một cái chỗ mà chúng tôi nghĩ là mình phải nói chút. Đối với người tu tập của đạo Phật, có người oán kẻ thân không quý vị? Có không? Biết sao gọi là oán, biết sao thân? Bây giờ chúng ta nghĩ thế nào gọi là cái người mình ghét? Bây giờ quý vị thấy, bây giờ đặt những cái người nào mà là quý vị ghét? Quý vị có đặt cái câu hỏi đó không? Cái người đó tự nhiên mắng quý vị, chửi quý vị, làm khổ quý vị. À, người đó quý vị ghét hay thương? Ghét. Thưa tôi dùng chữ nó có cố tình, tôi dùng chữ tự nhiên. À, người đó tự nhiên mắng mình, chửi mình. Và tôi thử nói chứ không à, chứ không là ổng chửi tôi, chứ không, đại khái chúng ta hay nói chứ chứ không. Thế nhưng mà đứng về mặt đạo Phật mà nói có cái gì chứ không không quý vị? Không có. Tôi nhân có duyên ràng buộc lâu, mà cái vấn đề đặt ra là cái chánh niệm của mình không có, cho nên mình mới nói chứ không. Quý vị thấy không? Đúng vậy, bữa đó có thể là mình đi làm về, và chưa có nói cái một lời gì với chồng mình hết. Mình mới mở cửa ra thôi, thì mình cũng đóng cửa như mọi lần. À, mình cũng đôi dép mình dậm dậm trên tấm thảm như mọi lần, cũng bước chân như mọi lần. Mà bữa nay không, ổng nổ sùng. Bà đóng cửa mạnh quá, bà mang đôi dép dơ trong nhà. Mình nói khi không, ổng cự mình. Mà thấy khi không thì sao? Hãy nói khi không, tức là mình cho là mình vô tội. Có phải không nào? Phải mình vô tội thì sao? Mình không chấp nhận sự bất công. Tôi không có lỗi gì hết mà ổng nói, mình tự lại. Cái vấn đề của người biết tu tập và không thấy có gì chứ không hết. Biết đâu á, hôm qua hôm kia ổng có cái gì ổng bực, mà ổng không nói được, nó không đáng cho ổng nói ra. Vì dồn năm bảy cái bực nhỏ như vậy đó, thì sao? Tới cái chuyện mình sơ ý một chút mà ổng làm, thật sự nó là cái quả của nhiều cái nhân đã tích lũy nhiều lần mà nói. Xin quý vị tập nhìn như vậy đó, để mình thấy được là không có chuyện gì chứ không hết á. Có nhân, có quả, có duyên, mà vấn đề mình chưa thấy cho mình nói khi không. Như vậy thì khi có những người mình không thù oán mà tiếp tục họ làm trong cái kinh Phật gọi là trước làm khổ, giữa làm khổ, sau làm khổ và liên tục làm khổ. Thế Đức Phật đã nói có những người như vậy, trước họ cũng muốn làm khổ mình, chính giữa cũng muốn làm khổ mình, sau cũng muốn làm khổ mình mà liên tục làm khổ mình. Vậy thì những người đó làm sao vậy? Thì nếu chúng ta nhìn vào cái chiều, cái thời gian đó quý vị, có khi mình không có mang nợ nần quan trái với nhau đời này, nhưng mà biết đâu đời trước mình có chút nợ nần quan trái với nhau. Tu hành như ngài Ngộ Đạt đó, 10 đời làm bậc cao tăng, 10 đời mà quan trái nó vẫn theo. vì một chút giận hờn nói với vua chém người bạn của mình, giành quyền đó mà, chém nhân lưng, người kia chết không được mà sống cũng không được. Móng tâm theo đời đời, theo báo quán. Nhưng mà sau đó ngài hối hận đi tu, cho nên 10 đời theo mà không có trả được cái quán thù nào. Cho tới khi một niềm móng tham danh, nhân đó mới trả thù. Thưa cao tăng còn không có tránh được cái nghiệp trần, huống chi là mình phàm phu quý vị. Ngài Ngộ Đạt chỉ mất một cái niệm thích cái ngôi tòa trầm hương thôi mà bị nạn. Thưa chúng mình phải xét lại bao nhiêu lần tâm mình đã động. Như vậy thì cái việc mà nghiệp báo xin vui lòng mà trả, Bồ Tát sợ nhân đừng sợ quả. Mình xét lại hết mình có làm cái gì chưa, nếu không có xin chấp nhận nó là cái quan nghiệp nhiều đời, trả đi để mà chúng mình thảnh thơi trên cái đường tu tập của mình. Thế đó là cái phần đầu, nó là cái phần mà chúng tôi nói lại là tâm kiên cố của cái người tu tập ta hạnh Bồ Tát. Kiên cố đây là kiên cố niệm vô thường. Kiên cố đây là lúc nào cũng cứu xét vấn đề bằng cách niệm nhân quả. Quý vị nhớ hai cái yếu tố đó, vô thường và nhân quả, sẽ trang bị cho mình cái khí cụ để chúng ta tiếp tục sống, sống vững mạnh, sống an lành ngay trong cái mà người ta gọi là phiền não trần lao. Chúng tôi xin hết. Tuần tới quý vị đây lúc này có phước, tuần tới thì sẽ có một vị giáo sư của Đại học Santa Cruz, một vị giáo sư học giả, thì sẽ tới đây để mà trình bày với quý vị về cái nhìn của một học giả người Mỹ đối với đạo Phật. Cũng mừng là bởi vì chúng ta mình sống trong cái cộng đồng của mình đó, rồi không biết là đạo Phật có mang tới cái niềm vui, có mang tới cái sự sống cho cái người bổn xứ hay không. Thì chúng tôi thấy mừng là bởi vì chúng ta không mất, là chẳng những bảo tồn mà chúng ta còn phát triển. Quý vị có biết được bây giờ đó, cái số mà Phật tử người Mỹ nhiều hơn Phật tử các nước thập phương không? Chúng ta đã nói rằng Phật giáo ở Miến Điện cái gì, Thái Lan cái gì, Việt Nam cái gì, Nhật Bản cái gì, vân vân, Trung Hoa. Nhưng bây giờ cho tới mà chúng tôi cái con số mới nhất đó, là con số người Mỹ. Tôi nói người Mỹ nè, họ chưa có truyền thống đạo Phật, tức là họ truyền thống mà họ đổi sang là convert, tức là từ những truyền thống tâm linh khác họ chuyển sang đó, nhiều hơn con số mà những cái người Phật giáo ở các nước Phật giáo sang đây. Khoảng chừng con số bây giờ là trên 2 triệu. Và cái buồn cười cho những người Phật tử người Mỹ họ có khác mình chút, là chúng ta là theo đạo ông bà, phải không? Còn hai mình rất là đi chùa, mình theo chùa là khác gì. Còn những người Mỹ đó là một cái loại chọn lựa sáng suốt, họ cũng giống họ là shop around đó quý vị, tức là họ đi mua cái gì họ mua nhiều chạy lắm, quý vị thấy không? Họ vô giống như mình đi mua vậy thôi, hiệu nào tốt, hiệu nào xấu, hiệu nào đẹp đẹp khác, họ đã shop around. Và cái buồn cười á, là có một cái gọi là ông Michael Nagel, ông làm một cái study, ông hỏi thăm, không có hỏi hết mấy triệu người đó, hỏi một cái sample 1000 người thôi, điện thoại á, anh phải là Phật tử không? Phải. Anh học bao nhiêu năm, anh làm nghề gì á? Mà cái buồn cười là gì? Là Phật tử người Mỹ á, đa số 72% được tốt nghiệp đại học. Vì thế nó có một cái có sự khác biệt, 72% tốt nghiệp đại học và 60+% á là cái income, cái lợi tức của họ là income cao, lợi tức cao, tức là nó có một cái sự hơi khác biệt với cái Phật giáo của người Á Châu á, thì nhiều khi mình theo đạo đông người nhưng mà không có sự khác biệt. Còn 72% tức là những người này đã có một sự chọn lựa, họ tốt nghiệp đại học cũng như là tin rằng họ có một cái sự chọn lựa nào đó. Và chúng tôi thấy là cái điều đó là cái điều mà đạo Phật đã không còn đứng trong cái biên cương của những cái dân tộc thiểu số đó rồi, mà đạo Phật đã bước xa một bước. Và cái điều đó tôi nghĩ rằng là cái điều mừng cho chúng mình. Chứ mừng không phải là mình được thêm lớn mạnh gì, nhưng mừng đây là có nhiều người khác họ đã bắt đầu nếm được cái vị giải thoát của đạo từ bi. Thế thì giáo sư đó là giáo sư Mohan Rao, thì ngài sẽ nói về một cái vị đại sư. Thì chắc là xin quý vị, nếu có con em nói tiếng Anh đó. Và mình nói tiếng Anh thì nó một hồi mình mỏi đó. Tôi lý do là mỏi tay đó quý vị. Thì xin quý vị là đưa con cháu mình nó tới để mà nghe cái người này là cái người Anh chính hiệu. Xin quý vị cho con cháu mình hay. Thế bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy chắp tay niệm Phật.
Đêm công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.